là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình này có những tin chính đáng chú ý sau. Chiều nay, Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh chủ trì hội nghị. Yên Bái khai thác du lịch mạo hiểm để phát triển du lịch. Lực lượng chức năng ngăn vụ lừa đảo chuyển tiền tại huyện Mù Căng Chải. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh những nỗ lực trong quyết tâm trở thành huyện du lịch của chính quyền Mù Căng Chải. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2023, các tổ chức tôn giáo đều tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt phương châm sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, chung sức đồng hành cùng cấp ủy chính quyền các cấp, tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Năm 2024, Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác tín ngưỡng tôn giáo, tập trung xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện, đặc biệt là ở các vùng có nhiều đồng bào dân tộc và tôn giáo, đồng thời xây dựng các mô hình dân vận khéo trong vùng đồng bào có đạo, tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến tổ chức tôn giáo bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh, vận động đoàn kết các tôn giáo nhằm phát huy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của đồng bào có đạo trong xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Phát biểu kết luận, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đề nghị Ban chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở căn cứ kế hoạch năm 2024 cụ thể hóa và gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến cho cán bộ đảng viên, chức sắc chức việc, tín đồ và nhân dân các dân tộc về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với tín ngưỡng tôn giáo, nhất là luật tín ngưỡng tôn giáo, cấp ủy chính quyền các cơ quan liên quan phải nắm chắc tình hình để dự báo sát với tình hình hoạt động của các tôn giáo, phát hiện sớm tình huống phát sinh để xử lý kịp thời. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, các thành viên trong ban chỉ đạo cần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác tôn giáo trên địa bàn, đồng thời rà soát ban hành các văn bản hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung ương, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy tổ chức đảng ở vùng có đông đồng bào có đạo, tăng cường công tác phối hợp giữa các sở ban ngành có liên quan và chính quyền địa phương trong việc trao đổi thông tin, báo cáo tình hình có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, cần tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, không để các hiện tượng tôn giáo mới vào địa bàn, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc để tôn giáo đồng hành cùng với tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý 4 năm 2023, triển khai nhiệm vụ quý 1 năm 2024. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy và đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan, lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh thường trú tại tỉnh Yên Bái.
Năm 2023, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã tập trung tuyên truyền nhiều nội dung lớn quan trọng như kết quả các hội nghị trung ương, kỳ họp Quốc hội, kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh ủy, các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng của đất nước của tỉnh, các hoạt động văn hóa lễ hội, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, tuyên truyền việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đội ngũ phóng viên đã tích cực tham gia các cuộc thi giải thưởng báo chí về công tác xây dựng Đảng như giải báo chí toàn quốc về thông tin đối ngoại, cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, giải Bốn Liềm Vàng năm 2023. Các cơ quan báo chí đã có đổi mới mạnh mẽ trong việc đầu tư, nâng cao chất lượng bài báo, chuyên trang chuyên mục, các chương trình phát thanh truyền hình, chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Trong đó, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh duy trì phát trực tuyến kênh phát thanh và kênh truyền hình Yên Bái, tích cực đăng tải các video trên kênh TikTok Truyền hình Yên Bái, đồng thời giới thiệu kênh truyền hình Yên Bái ITV đến các công ty truyền thông và được một số đơn vị phát trực tuyến trên nền tảng OTT của các công ty, mở rộng điều kiện truyền dẫn các sản phẩm truyền hình của Yên Bái đến với khán giả trong cả nước. Báo Yên Bái tiếp tục triển khai trang tiếng Anh trên ấn phẩm Báo Yên Bái điện tử, đồng phối hợp với Ban tin đối ngoại Thông tấn xã Việt Nam thực hiện sản xuất tin bài, ảnh, tuyên truyền về tỉnh đến với độc giả các nước trên thế giới, xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi số, xây dựng tòa soạn hội tụ các ấn phẩm chương trình phát thanh truyền hình tiếng dân tộc Thái, Mông, Dao trên trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh, các fanpage của đài truyền hình Yên Bái. Báo Yên Bái đã phát huy vai trò là cánh tay nối dài trong việc truyền tải thông tin sâu rộng, đặc biệt là đến đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Chất lượng các tác phẩm văn học nghệ thuật của tạp chí Văn nghệ Yên Bái ngày càng được nâng cao, mang nhiều giá trị về nội dung và nghệ thuật, trở thành một trong những kênh thông tin tuyên truyền hiệu quả, đặc biệt trên lĩnh vực văn hóa xã hội, du lịch. Cùng với các cơ quan báo chí địa phương, các cơ quan báo chí trung ương đã phối hợp hiệu quả trong công tác tuyên truyền, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh, kịp thời cung cấp thông tin đến cho độc giả, đặc biệt trong thời điểm nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh gặp thiên tai bão lũ. Phát huy vai trò phản biện của báo chí, nhiều phóng viên đã tích cực phản ánh trao đổi với chính quyền địa phương, từ đó góp phần trong việc xây dựng, ban hành, điều chỉnh một số chủ trương chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn, giải quyết đúng trúng yêu cầu nguyện vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền của tỉnh và báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tiếp tục tuyên truyền những thành tựu, kết quả đạt được của năm 2023, tạo động lực tinh thần quan trọng, cổ vũ động viên các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế sôi nổi triển khai các nhiệm vụ năm 2024. Trước mắt tập trung thông tin tuyên truyền đậm nét các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, các hoạt động chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công, người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Các cơ quan báo chí chủ động nghiên cứu ứng dụng công nghệ số và tất cả các hoạt động của báo chí nhằm phát triển đa dạng sản phẩm báo chí, tăng cường trải nghiệm của độc giả, nâng cao tính cạnh tranh trong bối cảnh kỷ nguyên số. Cùng với đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, hướng dẫn thông tin tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí, chỉ đạo định hướng lan tỏa hơn nữa những thông tin tích cực, nhân văn, nhân ái vì cộng đồng, lên án đấu tranh quyết liệt các hành vi lợi dụng mạng internet để đưa thông tin sai sự thật, thiếu chuẩn mực đạo đức, trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Hội Nhà báo tỉnh chủ động kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam trong hội viên người làm báo, tham mưu tổ chức hiệu quả chất lượng giải báo chí của tỉnh hàng năm, kịp thời tôn vinh động viên có hình thức khen thưởng đối với những nhà báo có nhiều công hiến. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, định hướng công tác tuyên truyền trong năm 2024, trong đó yêu cầu các cơ quan báo chí ứng dụng công nghệ hiện đại, đổi mới sáng tạo trong sản xuất, phát sóng các chương trình tin bài, tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm báo, quán triệt việc tuân thủ nghiêm các quy định của luật của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác báo chí, 10 quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo. Nhân dịp này, 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác thông tin tuyên truyền năm 2023 được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Thông tin Truyền thông trao hỗ trợ cho 16 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc quý 4 năm 2023. Hội Nhà báo trao hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2023 cho 20 tác giả.
Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngân hàng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Năm 2023, thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm túc các quy định về lãi suất cho vay theo quy định. Đối với huy động vốn, đến nay tổng nguồn vốn của các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đến năm 2023 đạt gần 50.000 tỷ đồng, tăng trên 18% so với năm ngoái. Trong năm, các chi nhánh ngân hàng thương mại đã cho 51.560 hộ vay vốn. Đối với việc thực hiện các chương trình tín dụng ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, đã chỉ đạo các ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn duy trì tăng trưởng tín dụng tập trung vốn, ưu tiên vốn cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đối với cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong năm đã đạt 7.358 tỷ đồng, chiếm gần 18% tổng dư nợ. Ngoài ra, các nhiệm vụ khác như thanh tra, kiểm tra, giám sát, cải cách hành chính trong lĩnh vực ngân hàng, an sinh xã hội luôn được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái và hệ thống ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ngành ngân hàng tỉnh tiếp tục tập trung bám sát chỉ đạo của Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chỉ đạo của tỉnh trong việc xây dựng và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2024. Phấn đấu tín dụng đối với nền kinh tế tăng từ 10 đến 12% so với năm 2023, tỷ lệ nợ xấu dưới 2%, dư nợ ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tăng 10% so với năm 2023. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cạnh tranh PCI của tỉnh, nâng cao chỉ số tiếp cận tín dụng, đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong từng chi nhánh ngân hàng, đẩy mạnh các giải pháp hình thức huy động vốn trong các tầng lớp nhân dân, đảm bảo ổn định và tăng trưởng tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh và các đối tượng chính sách xã hội tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng để phát triển sản xuất kinh doanh, cũng như đáp ứng nhu cầu vay vốn của các hộ nghèo, các đối tượng chính sách, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động thanh toán điện tử, thanh toán thẻ và các điểm máy rút tiền tự động, tiếp tục quan tâm hỗ trợ giúp đỡ tỉnh trong công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban chỉ đạo thực hiện kết luận số 61 tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, Ban chỉ đạo thực hiện kết luận 61 các cấp đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp hội tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện kết luận số 61 của Ban Bí thư và quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng và thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình kế hoạch đề ra. Cấp ủy chính quyền các cấp đã tạo điều kiện để hội nông dân trực tiếp phối hợp thực hiện các chương trình đề án phát triển kinh tế xã hội của địa phương, trọng tâm là chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy. Các sở ban ngành đã quan tâm phối hợp với các cấp hội nông dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển sản xuất, hỗ trợ hướng dẫn nông dân thành lập mới 41 tổ hợp tác và 9 hợp tác xã, xây dựng 48 mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả trên các lĩnh vực nông nghiệp. Quỹ hỗ trợ nông dân đã giải ngân cho vay 13 dự án với số tiền 6 tỷ đồng, qua đó tạo điều kiện để các hộ nông dân có thêm nguồn lực để mở rộng quy mô sản xuất. Năm 2024, các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện kết luận số 61 tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến quán triệt nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của hội nông dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Tập trung phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Hội nông dân tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành xây dựng các mô hình dự án phát triển sản xuất, giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng cường hợp tác liên kết sản xuất, trao đổi thông tin về thị trường giá cả, vật tư, phân bón và các hoạt động tư vấn hỗ trợ nông dân, hình thành các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp nông thôn. Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo cũng đã thảo luận những thuận lợi khó khăn trong thực hiện kết luận 61 của Ban Bí thư, quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, qua đó đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2024.
Hiện nay, loại hình du lịch mạo hiểm tại tỉnh Yên Bái đang ngày càng được du khách trong và ngoài nước ưa chuộng, yêu thích, khám phá, trải nghiệm. Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, địa hình đồi núi cao, hiểm trở, còn nguyên nét hoang sơ, những năm gần đây các điểm đến thuộc loại hình du lịch mạo hiểm như đỉnh Lù Cúng, Phình Ngài ở huyện Mù Cang Chải hay khám phá đỉnh Tai Chi Nhu, huyện Trạm Tấu được nhiều du khách lựa chọn. Được biết, thực hiện đề án phát triển sản phẩm du lịch đặc thù miền Tây Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Yên Bái đã xây dựng 9 nhóm sản phẩm du lịch đặc thù cho miền này, trong đó có dã ngoại mạo hiểm, du lịch leo núi.
Mới đây, một giao dịch viên của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Mù Cang Chải đã kịp thời ngăn chặn giúp một khách hàng thoát được một vụ lừa tiền trên mạng xã hội. Nhận thấy khách hàng là nữ người dân tộc Mông còn trẻ tuổi nhưng đến chuyển số tiền lớn và khách hàng có nhiều biểu hiện bất thường, giao dịch viên Vư Hoàng Liên, Agribank chi nhánh huyện Mù Cang Chải đã trò chuyện và biết được mục đích chuyển tiền của khách hàng là để nhận một món quà gồm tiền mặt và một số vật dụng có giá trị từ Hà Lan gửi về. Qua tìm hiểu, xác định đây là một vụ lừa đảo trên mạng xã hội, giao dịch viên Vư Hoàng Liên đã báo cáo sự việc lên ban giám đốc, đồng thời giải thích tuyên truyền để người bị hại không tiếp tục thực hiện giao dịch chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tổ chức họp báo đánh giá kết quả công tác ngoại giao của Nga năm 2023. Theo Ngoại trưởng Lavrov, năm 2023, Nga đã thúc đẩy quan hệ với nhiều nước trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi tôn trọng lẫn nhau thông qua đối thoại thẳng thắn, đàm phán nhằm tìm kiếm sự cân bằng lợi ích. Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga tăng cường mạnh mẽ quan hệ với Trung Quốc và quan hệ hai nước đang trải qua thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử. Ngoài ra, Nga quan tâm đến việc phát triển quan hệ với các tổ chức như Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, Liên đoàn Ả Rập, ASEAN, Liên minh Châu Phi. Đối với phương Tây, ông Lavrov khẳng định Nga không bác bỏ khả năng đối thoại chiến lược, tuy nhiên điều kiện đặt ra là phương Tây cần tôn trọng lợi ích của nước này và từ bỏ chính sách làm suy yếu Nga. Nghị viện châu Âu ngày 18 tháng 1 đã thông qua một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn tại dải Gaza. Nghị quyết được thông qua với 312 phiếu thuận, 131 phiếu chống và 72 phiếu trắng, là một sự ủng hộ đáng kể đối với Israel. Tuy nhiên, nghị quyết cũng lên án phản ứng quân sự không cân xứng của Israel đã gây ra thương vong cho dân thường Palestine ở quy mô chưa từng có. Cơ quan lập pháp của Liên minh châu Âu cũng kêu gọi cho phép tiếp cận sự hỗ trợ nhân đạo đầy đủ trên khắp dải Gaza và hối thúc châu Âu có sáng kiến nhằm đưa giải pháp hai nhà nước trở lại đúng lộ trình. Bên cạnh đó, các nghị sĩ cũng cho rằng phải chấm dứt việc chiếm đóng các vùng lãnh thổ của người Palestine, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Tòa án Hình sự Quốc tế và Tòa án Công lý Quốc tế trong xét xử và buộc những kẻ thực hiện các hành động khủng bố và vi phạm pháp luật phải chịu tội. Trong một diễn biến có thể khiến khu vực Trung Đông trở nên nguy hiểm hơn, Pakistan xác nhận quân đội nước này đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu mà Islamabad coi là khủng bố ở bên trong lãnh thổ Iran. Iran và Pakistan thường cáo buộc bên còn lại cho phép viễn quân hoạt động trên lãnh thổ và tấn công phía bên kia, nhưng hiếm khi quân đội hai bên can thiệp. Dù vì bất cứ lý do gì, việc dội tên lửa qua lại giữa hai quốc gia chắc chắn sẽ làm thổi bùng lên nguy cơ xung đột ở Trung Đông. Ngày 18 tháng 1, tư lệnh đồng minh tối cao của NATO tại châu Âu thông báo khối này sẽ tổ chức cuộc tập trận quân sự từ tuần tới cho đến tháng 5. Đây là cuộc tập trận quân sự lớn nhất của NATO trong nhiều thập kỷ. Theo thông tin Reuters, tuần tới NATO sẽ khởi động chuỗi tập trận quân sự lớn nhất trong nhiều thập kỷ với khoảng 90.000 quân nhân sẽ tham gia các cuộc tập trận kéo dài nhiều tháng nhằm chứng tỏ rằng liên minh này có thể bảo vệ toàn bộ lãnh thổ của mình sát cho đến biên giới với Nga. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đang rơi vào bế tắc. Kiev cũng như hỗ trợ các bên không gây sát thương, nhưng nhiều quốc gia thành viên đã gửi vũ khí và đạn dược theo tư cách độc lập hoặc theo nhóm và cung cấp huấn luyện quân sự. Theo kế hoạch, hơn 50 tàu chiến gồm tàu sân bay đến tàu khu trục sẽ tham dự cuộc tập trận với trên 80 máy bay chiến đấu, các máy bay trực thăng, máy bay không người lái và ít nhất là 1.100 phương tiện chiến đấu, bao gồm 133 xe tăng và 533 xe chiến đấu bộ binh.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ, chính quyền huyện Mù Cang Chải đặt ra cho nhiệm kỳ 2020-2025, quyết tâm xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch, xây dựng huyện trở thành điểm đến bản sắc an toàn thân thiện, phấn đấu đến năm 2030, Mù Cang Chải cơ bản không còn là huyện nghèo. Để hiện thực hóa chủ trương trên, trong những năm qua, huyện Mù Cang Chải đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả sớm đưa Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ 19 và đề án xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch giai đoạn 2021-2025.
Để phấn đấu trở thành huyện du lịch và là điểm đến thân thiện mến khách, thời gian qua huyện Mù Cang Chải đã và đang thực hiện các giải pháp phát triển du lịch 4 mùa. Du khách đến với Mù Cang Chải vào bất cứ mùa nào đều có những trải nghiệm riêng có của cảnh sắc thiên nhiên, hoang sơ vùng cao cùng với các lễ hội độc đáo của đồng bào Mông, Thái, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Năm 2023, huyện Mù Cang Chải xác định đối với du lịch sẽ thực hiện xen kẽ suốt 4 mùa trong năm, đó là mùa hoa sơn tra, mùa hoa đỗ quyên vào dịp đầu năm, mùa nước đổ vào tháng 5 tháng 6, mùa lễ hội vàng từ tháng 8 đến tháng 10 và mùa hoa tớ dày vào dịp cuối năm. Xác định cảnh sắc thiên nhiên và con người chính là nền tảng để tạo nên bản sắc du lịch của huyện. Bởi vậy, huyện cũng đã tích cực chỉ đạo nhân dân, các hộ gia đình, chủ homestay, khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, nâng cao chất lượng phục vụ, tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức về du lịch. Phối hợp với các đơn vị tổ chức sự kiện, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, giàu bản sắc tại các điểm đón khách, từ đó du khách có thể lưu trú dài hơn trong hành trình du lịch khám phá vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, ruộng bậc thang Mù Cang Chải, danh thắng quốc gia cả nước. Nhờ tăng cường các hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội, đồng thời tập trung chỉ đạo hướng dẫn xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động kích cầu phát triển du lịch gắn với khám phá di tích quốc gia đặc biệt, danh thắng ruộng bậc thang, festival dù lượn, giải chạy marathon với nhiều cự ly khác nhau và tổ chức các trò chơi dân gian, các hoạt động giải trí văn hóa văn nghệ đặc sắc để thu hút khách du lịch đến tham quan trải nghiệm. Đến nay, huyện vùng cao Mù Cang Chải đã đón và phục vụ được trên 250.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước, doanh thu từ du lịch đạt 250 tỷ đồng. Xác định phát triển du lịch dựa trên nền tảng phát triển nông nghiệp hữu cơ và bản sắc văn hóa dân tộc là giải pháp cơ bản để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Theo đó, hàng năm huyện Quan Trải tổ chức các hoạt động văn hóa du lịch với quy mô ngày càng mở rộng, đổi mới, độc đáo, tạo điểm nhấn đặc trưng như festival dù lượn Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9, lễ hội khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải, festival khèn Mông, hội thi múa khèn, lễ hội giá bánh dày, chợ phiên khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang bằng máy bay trực thăng, nhằm phát huy giá trị của danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang và bản sắc văn hóa dân tộc, tạo môi trường thuận lợi để người dân làm du lịch, mở ra một hướng đi mới trong phát triển kinh tế văn hóa của địa phương. Ông Trịnh Thế Bình, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Mù Căng Chải nói.
Trong những năm gần đây thì huyện Mù Căng Chải có cái chủ trương để khai thác những cái tiềm năng thế mạnh về thiên nhiên, về văn hóa và về con người để phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện một cách bền vững. Trong đó thì huyện cũng đã chỉ đạo để xây dựng cái đề án xây dựng huyện Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch giai đoạn 2021-2025.
Để Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch là điểm đến bản sắc an toàn thân thiện, huyện đã xác định quan điểm phát triển du lịch với 4 trọng tâm: phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, xanh, bản sắc, an toàn, thân thiện, chú trọng đa dạng hóa các sản phẩm du lịch có tiềm năng lợi thế để thu hút khách du lịch, đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút mọi nguồn lực cả trong và ngoài tỉnh đầu tư phát triển du lịch, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của các yếu tố tự nhiên, văn hóa và con người Mù Căng Chải để phục vụ phát triển du lịch. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải cho biết.
Thế và hiện nay chúng tôi đã đang thực hiện, thứ nhất là chúng tôi đã quy hoạch được huyện, vùng huyện đấy, và đã quảng bá cũng như là công bố cái quy hoạch vùng huyện này tới tất cả các địa phương đấy, để thứ nhất là thu hút các cái doanh nghiệp lớn đấy vào đầu tư cho Mù Căng Chải trong lĩnh vực du lịch đấy, để tạo ra được các cái sản phẩm hiện đại để nó kết hợp với các cái sản phẩm tự nhiên cũng như là cái bản sắc của Mù Căng Chải. Thứ hai là chúng tôi cũng tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho các cái chủ homestay, nhà hàng và tăng thêm các cái dịch vụ để làm sao nó mang tính chất chuyên nghiệp để phục vụ khách một cách chuyên nghiệp hơn, thì khách sẽ đến với Mù Căng Chải sẽ được nhiều hơn.
Phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, đặc biệt là phát triển du lịch nằm trong tổng thể phát triển các ngành kinh tế nông lâm nghiệp trên địa bàn, là giải pháp căn bản để giúp giảm nghèo bền vững, phát triển du lịch bền vững, khai thác sử dụng nguồn lực một cách hợp lý, giảm thiểu sự tiêu thụ quá mức tài nguyên thiên nhiên, duy trì bảo tồn sự đa dạng thiên nhiên, xã hội và nhân văn, thu hút sự tham gia của cộng đồng địa phương và phát triển du lịch, quyết tâm xây dựng Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch theo đúng nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Tại vòng bảng CAN Cup, trong một ngày phong độ cao, Mohamed Kudus đã tỏa sáng một cú đúp giúp Ghana có một điểm quý giá trước Ai Cập. Đúng với tính chất của một trận cầu đinh, Ai Cập và Ghana liên tục có những pha ăn miếng trả miếng hấp dẫn. Thế trận liên tục đảo chiều với những tình huống tấn công đến từ cả hai đội. Khi hiệp một sắp kết thúc, Ai Cập bất ngờ để thủng lưới. Người ghi bàn cho Ghana cũng có tên Mohamed, đó là ngôi sao West Ham Mohamed Kudus. Trong khi đó, Salah dính chấn thương và buộc phải rời sân sau hiệp đấu đầu tiên. Hiệp 2 trận đấu trở nên vô cùng hấp dẫn khi đồng hồ dần bước sang phút 70. Các bàn thắng liên tiếp diễn ra. Mamou lập công gỡ hòa cho Ai Cập, nhưng chỉ 2 phút sau, Kudus hoàn tất cú đúp để đưa Ghana vươn lên dẫn đầu trước một bàn. Thế nhưng cũng chỉ 3 phút sau bàn thắng của Kudus, Mostafa Mohamed đã gỡ hòa cho Ai Cập. Trận hòa này khiến cả hai không thể hài lòng. Ai Cập mới chỉ có 2 điểm sau 2 trận, con số này bên phía Ghana thậm chí là 1 điểm. Dạng sáng nay đã diễn ra vòng 1/8 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Kết quả Real Madrid đã thất bại 2-4 trước Atletico Madrid. Cách đây ít ngày, Real Madrid đã thắng Atletico Madrid ở siêu cúp Tây Ban Nha, nhưng lần gặp này, Los Blancos đã không được hưởng niềm vui chiến thắng. Đội bóng của huấn luyện viên Ancelotti đã nhập cuộc không tốt và để thua ở phút 39. Tuy nhiên, cuối hiệp 1, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã có được bàn gỡ hòa với tỷ số 1-1. Trong hiệp 2, với lợi thế sân nhà của mình, Atletico Madrid đã chơi rất quyết tâm. Những đợt lên bóng nhanh của đội chủ nhà đã khiến hàng thủ Real Madrid lúng túng và mắc sai lầm. Ở phút 57, Alvaro Morata đã tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Real Madrid để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Nhưng đến phút 82, Jose Lu tỏa sáng, đưa trận đấu về vạch xuất phát và hai đội phải đá hiệp phụ. Trong hiệp phụ, thể lực của các cầu thủ Real Madrid đi xuống rõ rệt, liên tục mắc sai lầm để rồi nhận thêm 2 bàn thua ở các phút thứ 110 và 119. Qua đó, thua chung cuộc 2-4 trước người hàng xóm. Với trận thua này, Real Madrid đã tan mộng ăn ba ở mùa giải năm nay. Ở một diễn biến khác, câu lạc bộ Barca đã phải ngược dòng trước đối thủ Unionista de Salamanca đang chơi ở giải hạng 3 để giành quyền vào vòng tứ kết. Chuyển sang diễn biến Asian Cup 2023, Ở lượt trận thứ hai tại bảng B, cặp đấu giữa Uzbekistan và Ấn Độ đã diễn ra với sự áp đảo nghiêng về đại diện Trung Á. Ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên, Uzbekistan đã sút tung lưới Ấn Độ tới 3 lần. Bước vào hiệp 2, Ấn Độ chơi đầy cố gắng để tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công. May mắn cho Ấn Độ là các chân sút của Uzbekistan phung phí cơ hội, nếu không đội bóng này đã phải nhận thêm bàn thua. Với chiến thắng trước Ấn Độ, Uzbekistan có 4 điểm sau 2 lượt trận, đứng thứ 2 bảng B kém Australia 2 điểm. Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 1 năm 2024. Khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Quan Trải và thị xã Nghĩa Lộ. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 20-22 độ, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 11-13 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái. Trời nhiều mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa rào, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 24-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-21 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024. Áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda Way RSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.